Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay, xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Thi Thiên, đoạn 103 từ câu 1 tới câu 13. Hỡi linh hồn ta, há ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Chúa Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy theo sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Amen. Xin mời Sarah.
Good morning, church. I'll be reading from Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works vindication and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always accuse, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as the heavens are high above the earth, so great is his steadfast love towards those who fear him. As far as the east is from the west, so far he removes our transgressions from us. As a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear him. Amen. May the church please be seated.
Xin kính chào hội thánh.
Good morning, church.
Buổi sáng hôm nay hội thánh chúng ta có tổ chức lễ tạ ơn.
This morning we have the occasion to give thanksgiving.
Và chúng ta muốn tạ ơn Chúa thì chúng ta phải đếm lại những ơn phước Chúa ban cho chúng ta.
So this is the opportunity for us to count all the blessings that we have in the year.
Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa ở trong Thi Thiên thứ 103 như lời của David đã sáng tác.
So this morning we will learn this Bible reading on chapter in Psalm 103.
Trước khi chúng ta đến với Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa dạy chúng ta những điều gì mà chúng ta cần phải đếm lại.
So let's pray so that we can learn from the Lord how we can count the blessing and give thanks.
Là Chúa, buổi sáng nay chúng con đến với lời Ngài và chúng con đếm nhờ lời của Chúa để nhắc lại những ơn phước mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa nhắc nhở chúng con, dạy chúng con, để chúng con biết đếm từng ơn phước của Chúa ban trên đời sống của chúng con. Và chúng con biết ơn Chúa, chúng con tiếp tục hầu việc Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chính mình con, cũng như Chúa ban ơn trên cô Thủy, là người thông dịch lời Chúa buổi sáng hôm nay được ơn của Ngài. Để sứ điệp của Chúa đem lại sự gây dựng cho tất cả mọi người nghe, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thi Thiên 103 được vua David sáng tác nhằm có mục đích giúp đỡ mỗi con dân của Chúa biết ơn Ngài.
So Psalm 103 is written by the King David. It is to show us how to give thanks to the Lord.
Nhưng phải thành thật mà nói, lòng biết ơn của chúng ta thường hay dễ bị lãng quên.
But in reality, a lot of us tend to be forgetful.
Quên là một căn bệnh khá phổ biến.
Forgetful is a common sickness in everyone.
Nhưng mà chúng ta lại quên những điều đáng nhớ.
So sometimes we tend to forget the important things.
Nhưng mà lại nhớ rất kỹ những điều chúng ta phải đáng quên.
But then we remember very clearly what we should have forgotten.
Trong Kinh Thánh có ghi lại khi câu chuyện khi Chúa Giêsu lên thành Jerusalem.
In the Bible have written the story about how Jesus went to Jerusalem.
Có 10 người phun ra đó Ngài và xin Ngài chữa bệnh cho họ.
There were 10 lepers come and asked Jesus to heal their sickness.
Và Chúa đã chữa lành, nhưng mà chỉ có một người trở lại với Chúa.
So all has been healed, but only one come back to give thanks.
Và Chúa đã hỏi còn 9 người kia ở đâu?
So Jesus asked, where were the other 9?
Không phải tất cả 10 người đều được chữa lành hay sao?
Wasn't 10 were healed?
Tỷ lệ quên ơn Chúa ở trong câu chuyện này là 9 phần 10.
So we say that 9 out of 10 people have forgotten.
Vì vậy, chúng ta cần phải đếm lại ơn phước Chúa ban để nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa.
So that's why we need to count our blessings so that we can give thanks to the Lord.
Nếu không đếm, chúng ta dễ quên những ơn phước Chúa ban.
If we don't count them, we tend to forget very quickly.
Một trong những yếu tố quan trọng của sự biết ơn đó là đếm lại ơn phước Chúa ban.
So the most important point I would like to stress here is to count the blessing.
Và chia sẻ buổi sáng nay gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là đếm lại ơn phước Chúa ban.
So there will be 2 parts of the sermon this morning. The first part is how to count the blessing.
Và phần thứ hai là đáp ứng phải lẽ của chúng ta.
And the second part is how to respond to those blessings.
Phần thứ nhất, Thi Thiên nói rằng hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ơn huệ của Ngài.
So if we have a look at the verse 1 in this sermon, praise the Lord my soul, all my being praise his holy name. Praise the Lord my soul and do not forget how kind he is.
Thi Thiên 103 là nhóm thi thiên ca ngợi do vua David sáng tác.
So in this psalm is one belong to a whole group of how David have written to praise the Lord.
Chúng ta không biết David viết thi thiên này trong trường hợp nào.
We didn't know how David was written this psalm.
Phần lớn các thi thiên đều có bối cảnh lịch sử.
He wrote these within the period in history.
Căn cứ theo các đầu đề thì bối cảnh lịch sử là nguyên nhân khiến tác giả viết ra.
So in the title of this psalm, the love of God, probably that is the reason how David wrote this psalm.
Giống như những thi thiên ca ngợi khác, thi thiên này bắt đầu và mở kết thúc bằng một mạng lệnh.
So just like all the other psalms, it starts with a verse and it's finished with a command.
Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen là một mạng lệnh dành cho cá nhân và cả cộng đồng dân Chúa.
So in this, David keep on repeating, praise the Lord, praise the Lord, and this is the command that David would like us to follow.
Chữ ngợi khen nhằm diễn tả lòng biết ơn sâu xa bằng lời chúc tụng và cầu nguyện của một người nhỏ bé.
So praise the Lord is to raise how his heart and soul want to thank the Lord for what he's done for him.
Đối với ân sủng lớn lao của một Đức Chúa Trời cao cả.
For the, all the blessing and the mercy that the Lord have done for him.
Chữ linh hồn không chỉ nói đến phần phi vật chất của con người.
The soul here not only just mentioned about the part that we cannot see.
Nhưng mà nói về toàn bộ con người, khối óc, con tim, tinh thần và thân thể.
But in here he mentioned the soul including the whole his body include his mind, his body and his behavior.
Sau khi dùng chữ linh hồn, tác giả cảm thấy dường như mình chưa trình bày hết được những điều mình muốn nói, muốn diễn tả, cho nên nói thêm sau đó.
So when he mentioned my soul, he feels that it's not enough. So he elaborated a bit more about how he mentioned about his life.
Mọi điều gì ở trong ta, David nhắc nhở chính mình, tôn ngợi Chúa bằng trọn cuộc con người của mình, tất cả những gì mình có.
So he would like to say it's everything within him.
Đó là một biểu hiện sâu sắc của lòng biết ơn đối với Chúa.
So that to show us how thankful he is to the Lord.
Với những cảm xúc này, ông không cho phép mình quên những ơn phước mà Chúa ban.
So this to show us that we cannot forget what God have given us.
Một lần nữa, ông tự nhắc nhở mình rằng chớ quên các ơn huệ của Chúa.
So David here mentioned again and again, do not forget how kind God is and how much he had blessed us.
Điều này hàm ý rằng hãy nhìn lại quá khứ để nhớ lại những ơn phước mà Chúa ban.
So he points us to the past and tell us to remember how much love, mercy and forgiveness that God have given us.
Chắc chắn những ơn phước Chúa ban trên đời sống của David cũng như của mỗi con dân của Chúa của chúng ta không thể nào đếm hết.
Probably if we look at the life of David and even in our life we cannot count all the blessing that God have done for us.
Chỉ trong phạm vi của sự cứu rỗi, David đã nói nhấn mạnh những ơn phước Chúa ban cho chúng ta.
So in the just the first three verse, David keep on mentioning how God have forgive and bless and give him all the kindness and love and mercy.
Thứ nhất đó là ơn tha thứ, ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi.
So first of all in verse 3 we look at how he forgive all my sins.
Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất trong mối liên hệ giữa Chúa và con người.
This is the most important thing to point out regarding the relationship between human and God.
Sự tha thứ từ Chúa mở ra những phước hạnh quan trọng cho đời sống của con người.
So after God forgive our sin is how we can open our heart and receive God.
Ngày nay từ ngữ tội lỗi không được nhiều người chấp nhận.
Nowadays not many people want to mention sin.
Nhiều người phản đối khi gọi là họ là tội nhân đáng bị hình phạt nơi địa ngục.
Some people don't accept that they are sinner that deserve death and hell.
Vấn đề là chúng ta quan niệm sai lầm về tội lỗi.
Some people misunderstood what sin is.
Chúng ta công nhận những kẻ giết người, trộm cướp là người có tội.
Everyone agrees that murderer, robbers are sinner.
Riêng những người có cuộc sống bình thường, đạo mạo không phạm pháp, không bị tù thì cảm thấy mình không có dính dáng gì đến tội lỗi.
So all the other people, they live a normal life, never been in prison before, they don't feel that they are sinner.
Theo định nghĩa của Kinh Thánh, tội lỗi là không đánh trúng mục tiêu.
According to the Bible, sinner are the one who cannot live according to the law.
Bởi vậy, theo Kinh Thánh, tội lỗi là thất bại, là sống không đáng như mình đáng phải sống.
So sinner are the people who live not according to what God want you to live.
Như vậy, khi biết rõ tội lỗi có nghĩa là gì, chúng ta sẽ thấy nó là một căn bệnh phổ thông. Mọi người đều mắc phải, Kinh Thánh khẳng định.
So when we understand what sins are, then every one of us has committed sin.
Roma đoạn 3 câu 23-24 nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ.
So if we look at the Romans chapter 3 verse 23-24, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that come by Christ Jesus.
Thật không thể nào diễn tả được sự mầu nhiệm của ân sủng Đức Chúa Trời.
We cannot explain or describe how merciful God is.
Chúa Giêsu đại diện cho dòng dõi của loài người nhận lấy án phạt trên tội lỗi trên thân thể của Ngài.
So Jesus Christ in fact have taken all our sin on himself.
Vì vậy, sự tha tội của Đức Chúa Trời cho loài người dựa trên sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá.
So God has forgiven us all through the death of Jesus Christ on the cross.
Nhờ huyết của Chúa Giêsu làm giá chuộc cho con người.
So by his blood he saved us all.
Ban cho nhân loại sự cứu rỗi linh hồn.
So all humanity able to be saved through his blood, so our soul will be saved.
Ngoài Chúa Giêsu, con người không thể nào tìm được sự cứu rỗi ở được con chỗ nơi nào khác.
Without Jesus Christ, no one can be forgiven.
Từ trước đến nay có nhiều triết lý cao siêu của thế gian dẫn dắt con người đi tìm chân lý.
So there's many theory through the days about how you can go and search for freedom.
Nhưng mà tất cả chỉ là con đường lòng vòng và không bao giờ tìm được đoạn kết.
But all just taking you around and around and it never come to the end.
Con người mệt mỏi theo dõi nhưng không bao giờ tìm được đáp số của cuộc đời.
So you were searching but you can never find the answer for your life.
Nhiều tôn giáo đưa ra diễn ảnh huy hoàng bảo con người hãy cố gắng, hãy cố gắng.
So there's many religion have telling you you try hard and you will succeed.
Nhưng mà cố gắng cách mấy rồi thì cũng chết ở trong lần mòn trong tội lỗi.
How much you try, you still die in your sin.
Chỉ có Chúa Giêsu cứu rỗi linh hồn của chúng ta.
Only Jesus Christ can save you.
Ơn phước thứ hai đó là ơn chữa lành.
The second part that David mentioned here is the heal of my disease.
Lời Chúa nói rằng Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi.
So in the second part of verse 3, he heals all my disease.
Trước hết chúng ta phải lưu ý rằng sự chữa lành bệnh tật phải đến sau sự tha tội.
We have to emphasize here that first of all he forgives all my sin and then he heals all my disease. So healing comes after forgiven of the sin.
Thuộc thể có liên hệ gần gũi với thuộc linh.
So the body and the soul are linking together.
Tuy nhiên không phải tất cả mọi bệnh tật đều là hậu quả trực tiếp của tội lỗi.
However, all disease are not linked to why you have it because of you committed sin.
Nhưng có một số bệnh là hậu quả trực tiếp của tội lỗi.
However, there are some disease are directly linked to your sin.
Thì sự tha tội phải đến trước sự chữa lành.
So forgiveness of your sin will come before the healing of the disease.
Do vậy, trong kinh nghiệm thực tế, chúng ta biết không phải tất cả mọi bệnh tật đều được chữa lành.
But in reality, you will see that not all disease has been healed.
Nếu tất cả mọi bệnh tật của chúng ta đều được chữa lành thì chúng ta sẽ không về thiên đàng ở với Chúa.
If all of our illness has been healed, nobody will die and nobody will go back to heaven.
Khi Chúa sắp sửa lìa khỏi thế gian, Ngài nói với họ rằng Ngài đi để sắm một chỗ ở cho họ.
Before Jesus ascend to heaven, he said that he leave so that he can prepare a place for us in heaven.
Giăng đoạn 14 câu 3 nói rằng khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
In John chapter 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me.
Như vậy, sớm hay muộn, rồi chúng ta cũng sẽ qua đời nếu Chúa chưa đến thế gian này.
So sooner or later, every one of us will have to die, even before the coming of God.
Vậy câu chữa lành mọi bệnh tật ngươi muốn nói gì?
So in here, what does it mean by it say heals all my disease?
Một trong những danh xưng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là Jehovah Rapha, đấng chữa lành.
So one of the name of God in the Old Testament is the God of healing.
Đức Chúa Trời có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật, không có bệnh nan y đối với Ngài.
So God had the power to heal all our illness. There's no illness that is too hard for God.
Chúa có thể dùng chữa lành bằng những phương tiện ở trong thiên nhiên.
There's many ways that God can heal our illness.
Hoặc Ngài có thể chữa lành bệnh ngay tức khắc.
He can cure the disease straight away.
Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất.
So during the time that God was on earth,
Chúa đã thật sự chữa lành nhiều bệnh tật người ta đem đến với Ngài.
There was many people come before him and God has cured them all in front of him.
Dù Chúa có quyền năng để chữa lành mọi bệnh tật thì chúng ta cũng không có quyền đòi hỏi Ngài phải chữa lành cho chúng ta.
Even though God have the ability to cure us all, we are not in the position to demand that illness to be healed straight away.
Vì lời Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh này có nhắc nhở rằng đời sống của chúng ta chóng qua.
Because there was other part in the Bible say that our life will pass away very quickly.
Chúa là nguồn của mọi sự chữa lành về mặt thuộc linh cũng như thuộc thể.
So God can heal both our soul and also our body.
Nhưng không phải tất cả bệnh tật của chúng ta được Chúa chữa lành vì nó nằm ở trong chương trình của Ngài.
But not all of our illness will be healed because that is according to God's plan.
Nhưng khi được chữa lành, chúng ta cần nhận biết được quyền năng và sự thương xót của Ngài.
So when we are healed of our disease, we have to understand this is due to his love and mercy.
Để có lòng biết ơn Chúa.
So that we can give thanks to the Lord.
Thứ ba đó là ơn cứu chuộc.
So the third part is a salvation.
Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi chốn hư nát của địa ngục nhưng mà còn luôn luôn ở cùng giải cứu chúng ta.
So God not only heal us from our illness and our death, but he also stay with us and continue taking care of us.
Ngài giải thoát chúng ta ra khỏi những tai ương thảm họa như David đã từng ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Thi Thiên thứ 23 câu 4.
So on our life, he continued to be with us and help us against our trouble, just like in Psalm 23, David also say that he continued to guide his way and look after him.
Là con dân Chúa, chắc hẳn ít nhiều quý ông bà anh chị kinh nghiệm được điều này.
So as the children of God, I'm sure every one of us have passing through time in our life where we experience this forgiveness and care of God.
Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, tại đây David kinh nghiệm Chúa là đấng tha thứ, đấng chữa lành và đấng cứu chuộc.
So just in a couple of verses, David have explained to us that God is the one who forgive, who heal and who keep him from the grave and continue to bless him with love and mercy.
Không những thế, nhờ sự nhân từ và thương xót của Chúa.
And not only from love and mercy,
Ngài còn cho chúng ta thỏa mãn các vật ngon.
He filled my life with good things.
Trong lúc chúng ta còn sống, Ngài làm cho lòng của chúng ta được mãn nguyện khi lòng khao khát.
So he continued to be with us while we're still on earth. And filled with the good thing and to help us to stay young and strong and fulfill all our needs.
Chúa không từ chối ban những điều tốt đẹp cho những người theo Ngài, đi trong đường lối của Ngài.
God will always fill our life, especially the people who believe in him and his children with all the good things in life.
Ơn phước của Chúa bao gồm về phương diện tinh thần, thể xác và tâm linh.
So it fulfill our mind, our body and our soul.
Phước hạnh mà con dân của Chúa nhận được đó là mối liên hệ cha con.
The most important thing is the relationship between us and God like a father and children.
Phần thứ hai là chúng ta biết ơn, điểm ơn phước Chúa rồi chúng ta đáp ứng phải lẽ với điều mà Chúa ban cho chúng ta.
So the second part of the sermon is how are we going to respond to the love of God and the Savior.
Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion for those who fear him.
Vua David giúp chúng ta biết thêm về bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời.
So in this part, David shows us how much God has loved us.
Ngài giống như một người cha yêu thương, không phải tha thứ con mình một lần, nhưng mà tha thứ cho con mình nhiều lần.
So in here, David shows us that the Lord is like our Father, not only forgive us once, twice, but many times.
Lòng thương xót này của Chúa không thể đo lường.
We cannot measure how much is God's grace and mercy.
Nếu đo được khoảng cách của từng trời và đất, chúng ta có thể hiểu được phần nào lòng nhân từ và thương xót của Chúa.
If we can measure the distance between earth and heaven, then we can understand how much God's love for us is.
Nhưng chúng ta không thể đo được phương đông là phương đông, phương tây là phương tây.
But we cannot measure what east and west, the distance between those two.
Và hai phương này chẳng bao giờ gặp nhau.
The east and the west never meet.
Trước sự nhân từ và thương xót của Chúa.
So before the love and graces of God.
Kính sợ Chúa là đáp ứng phải lẽ của chúng ta.
So first of all, we have to be fearful.
Kính sợ Chúa, chúng ta ghi nhớ lời của Chúa và làm theo lời Ngài ở như ở trong câu 18 có nhắc.
So to respond to that, we have to follow his teaching and keep us away from sin.
Không ai có thể sống đúng với Chúa nếu không đọc, không học lời của Chúa.
We cannot follow the command if we don't know what the commandments are.
Đức Chúa Trời không hướng dẫn cuộc đời của chúng ta từng chi tiết cụ thể.
God doesn't show us what exactly you have to do day by day.
Như dẫn chúng ta đi đâu, bảo chúng ta phải làm gì.
He never tell you what to do on each day.
Nhưng mà Ngài hướng dẫn chúng ta bởi lời của Ngài ở trong Kinh Thánh.
But through the Bible, he show you what the right way.
Timothy nhì đoạn 3 câu 16 nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.
So in the book of Tim, all scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. In the second Timothy chapter 3 verse 16.
Khi chúng ta đọc lời của Chúa mỗi ngày thì chúng ta sẽ biết được ý của Chúa.
So if you follow the Bible and read the Bible every day, you understand what God wants you to do.
Và sống theo lời của Ngài, từ đó chúng ta sẽ sống đúng mục đích mà Chúa muốn trên đời sống của chúng ta.
So God lead you through the right path, and if you follow those teaching, then you know what God wants you to do.
Khi đếm ơn phước Chúa ban, chúng ta biết ơn Ngài.
You count in your blessing every day, you give thanks to the Lord.
Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn một cách phải lẽ.
So you when you give thanks to the Lord, you have to show how much you love him and you give thanks to him.
Bằng hành động dâng hiến những điều tốt nhất mà mình có.
So you offering to God what the best that you can give.
Nhưng trên hết của lễ mà chúng ta dâng Đức Chúa Trời đẹp lòng, đó là đời sống của chúng ta.
So the most that God wants you to do is to give your life to him.
Là của lễ mà Đức Chúa Trời ưa thích như ở trong Roma đoạn 12 câu 1.
So that your life and the way you live is the best way that God would like as an offering.
Khi biết ơn Chúa, chúng ta mới có thể tự nguyện dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa.
So when you thank God, then you offering your life for him.
Vì Ngài ban cho chúng ta quá nhiều ơn huệ.
Because God have give you too much.
Nhờ lòng thương xót của Chúa mà con người tội lỗi được đến gần thờ phượng Đức Chúa Trời đấng thánh khiết.
Because of God's grace that we all sinner able to come close to God and worship him.
Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta khi chúng ta còn ở trong tình trạng tội lỗi và bất toàn.
God accept you, love you when you were still a sinner.
Kinh Thánh nói rằng đang khi chúng ta còn là người có tội, Chúa cứu thế đã vì chúng ta chịu chết.
So the Bible have tell you that God have loved you even when you were a sinner, deserve death penalty.
Roma đoạn 5 câu 8 cho chúng ta biết điều đó.
So if you look at the book of Roma, chapter 5 verse 8.
Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời và nhà quyết của Chúa Giêsu, chúng ta được đến gần và thờ phượng Ngài.
So by the grace of God, the blood of Jesus Christ, we able to come close to God and worship him.
Chẳng phải ở tâm linh nhưng mà còn ở trong thể xác yếu đuối của mình nữa.
Not only in your heart, your soul, but also in your weak body.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta đem thân thể của chúng ta đến với Ngài.
So God wants you to offer your body to him.
Ngài biết mọi bất toàn của nó.
He knows how weak our bodies are.
Nhưng bởi ân điển của Ngài và việc làm của Đức Thánh Linh, Ngài biến hóa thân thể đó trở nên đẹp lòng Ngài.
But through his grace, his miracle, God can change that weakly into something strong and something that deserves to be a children of God.
Căn cứ trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
So through his love,
chúng ta được dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước của Ngài và dâng thân thể những điều bất toàn lên cho Chúa.
We be able to come close to God and able to give this undeserved life to God.
Đó chính là sự thờ phượng phải lẽ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng.
That's the true worship, the true offering that God wants you to do.
Thân thể là những chi thể và mở rộng ra là cả đời sống của chúng ta.
So the body here, we're talking about everything in our body and that's including your life.
Bên cạnh dâng cả cuộc đời của chúng ta để Đức Chúa Trời sử dụng.
So God can use whatever left of your life for his good.
Chúa cũng dạy người Do Thái dâng lễ thù ân cảm tạ cho Ngài.
So God have show the Israelite how to give the offering.
Ở trong Lê Vi Ký đoạn 7 câu 13.
So in the book of Levi chapter 7 verse 13.
Của lễ cảm tạ này bày tỏ lòng biết ơn của con dân Chúa với những ơn lành Ngài ban.
So the sacrifice have to be offering and give thanks to all the blessing that God have given to them.
Như được chữa lành mọi bệnh tật, được giải cứu khỏi những nguy hiểm.
Such as healing their sickness and rescue them from the problem in life.
Hoặc khi gặp hoạn nạn, khốn cùng và hứa nguyện với Chúa, thì đây là lúc mà họ hoàn thành lời hứa nguyện của mình.
So the offering is a time where they can fulfill their promise to God when they were in trouble and asking for help.
Của lễ này còn được gọi là của lễ tình nguyện vì chính Đức Chúa Trời không bắt buộc.
So this offering is also called a voluntary offering because God don't force them to do.
Nhưng mà con dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn của mình qua của dân kèm theo lời ngợi khen danh Ngài.
But children of God offer these sacrifice so that they can show their thankfulness to him and also how they understand of his rescue.
Tuy vậy, những luật lệ về của dân cần phải được thi hành nghiêm chỉnh.
But the law of how you give the offering have to be obeyed.
Khi người nào muốn tạ ơn Chúa, họ đem đến đền thờ một con sinh không tỳ không vít.
So in the Old Testament, how the Israelite give the offering, they bring an animal, and the animal have to have no fault and no scar in it.
Họ dâng con sinh tế đó một phần ở trên bàn thờ, phần còn lại cùng với gia đình và thầy tế lễ dùng chung với nhau.
So they offer part of the sacrificed animal on the table. And then part of it they will share within their family and also the priest.
Ngày nay con dân Chúa cũng có thể tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách dâng hiến cho công việc nhà của Ngài.
So nowadays we can do the same. We can give our offering so that the church can use it for sharing the Bible to everyone.
Con dân Chúa hiện nay không đem sinh tế dâng lên như thời cựu ước.
We don't bring an animal anymore like the Old Testament time.
Nhưng mà chúng ta cũng dâng tài chánh, thì giờ và công sức của mình lên Chúa.
But we give our offering in a form of money, your time, and your energy to God.
Nhưng mà điều Chúa cần đó là tấm lòng của người dân.
But what God wants is your heart to give the offering.
Đếm lại những ơn phước Chúa ban để chúng ta biết ơn Chúa và đáp ứng phải lẽ trước ơn của Ngài như vua David thường nhắc.
So counting our blessing is a way so that we can give back the thanksgiving to God.
Ông nói trong Thi Thiên thứ 40 câu 5 rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá, không đếm được.
Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you planned for us, none can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, and they would be too many to declare.
Nếu chúng ta không đếm lại những ơn phước của Chúa ban, chúng ta dễ quên ơn Chúa và sẽ tự mãn về những thành công của mình.
If we don't start counting our blessing, we often forget about how many of them come from God, and we think to ourselves that it all through your own doing.
Và nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả.
And we think it's all due to your own ability.
Tự mãn, vô ơn là cách bỏ Chúa ra khỏi đời sống của mình.
That is how some people they don't look at the way that how God has blessed them, and they think it's all due to their own ability.
Thay vì tôn cao Chúa, chúng ta tôn cao mình.
So instead of praise the Lord, they praise themselves.
Thay vì nương cậy nơi quyền năng của Chúa, chúng ta nương cậy nơi năng lực của mình.
Instead rely on God's power, they rely on their own power.
Mà quên rằng nếu Chúa không ban cho thì chúng ta không có gì cả.
But they forget that without God, nobody can do anything.
Nếu Chúa không ban cho sức khỏe, chúng ta không làm được việc gì.
If God don't give you health, you cannot do anything.
Nếu Chúa không ban cho đầu óc, trí óc minh mẫn, chúng ta không bao giờ làm việc được thành công.
If God don't give you a memory, a brain, you will never be able to do anything.
Dù sao, con người cũng phải tùy thuộc vào Đức Chúa Trời.
So, human rely on God.
Chúng ta không thể sống độc lập với Ngài.
You cannot live independently from God.
Càng biết ơn Chúa, chúng ta càng kinh nghiệm được những ơn phước của Chúa ban.
So the more you think about your blessing, the more you thank the Lord.
Ngược lại, tự mãn, vô ơn sẽ ngăn chặn ơn phước của Chúa tuôn tràn trên đời sống của chúng ta.
But if you don't rely on yourself and you don't think of how thankful you should be to God, you will go into destruction.
Người nhớ ơn phước Chúa ban sẽ tuân giữ lời Chúa và như thế phước hạnh sẽ lâu dài.
The one who remember the blessing of God will continue follow God's command and will be successful in the long run.
Một trong những yếu tố quan trọng đó là biết ơn Chúa và đếm lại các ơn lành Chúa ban.
So I praise again that the most important thing is you have to count your blessing and you give thanks to the Lord for what He's done.
Kính thưa Hội Thánh, nhân ngày lễ tạ ơn, chúng ta hãy đếm lại từng ơn phước Chúa ban trong quá khứ cũng như hiện tại, vật chất cũng như tâm linh.
So on this opportunity of a Thanksgiving day, I would like you all to remember what God have done for you and give thanks to the Lord for what He've done.
Đếm lại ơn phước Chúa ban, chúng ta mới biết ơn Chúa và đáp ứng phải lẽ với phước Chúa ban.
So counting the blessing is the only way that you can respond to the love of God.
Biết ơn Chúa, chúng ta đừng quên làm theo lời Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng những gì mình có hôm nay không phải do tài năng, nhưng mà do lòng thương xót của Chúa.
So when you count all the blessing that God have done to you, then you realize that what you have today is not come from you, but come from God.
Mong rằng lời Chúa buổi sáng nay nhắc nhở chúng ta biết đếm lại ơn phước Chúa ban trong đời sống của mình, từ vật chất cũng như tâm linh.
So I pray that the sermon this morning will remind us all to count your blessing so that you can continue to worship God and continue to follow His command.
Xin chúng ta cầu nguyện.
Let's us pray.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài nhắc nhở chúng con. Chúng con sống biết đếm lại ơn phước Chúa ban. Thật, chúng con có thể nói như tác giả Thi Thiên thứ 40 nói rằng, nếu mà kể ra, chúng con không thể nào kể hết. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chẳng những Chúa ban chúng con về tâm linh, đó là Chúa cứu rỗi chúng con, ban cho chúng con sự sống đời đời. Nhưng mà đang khi chúng con còn sống ở trên thế gian này, thì Chúa cũng ban cho chúng con về phần vật chất. Chúa cho chúng con, miệng chúng con được thỏa các vật ngon. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa nhắc nhở để mỗi người chúng con nhớ ơn Chúa. Chúng con đếm ơn phước Chúa ban rồi thì đáp ứng lại những điều mà Chúa ban, để chúng con được hưởng ơn phước lâu dài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cho chúng con biết dâng điều tốt nhất cho Ngài, đó là dâng thân thể của chúng con, là của lễ mà Chúa đẹp lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.